SBS Việt ngữ.
Xin chào anh Phan Bách, quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, vấn đề hiện nay đang nổi bật tại Việt Nam là việc blogger Chu Duy Nhất. Một mặt thì người ta cho rằng ông bị bắt cóc từ Thái Lan về, trong khi nhà cầm quyền Việt Nam không lên tiếng gì cả. Và ngược lại thì vợ của ông đã được thăm nuôi tại Việt Nam. Thì điều đó giải thích như thế nào? Có phải rằng những cơ quan tại Việt Nam làm việc không có đồng nhất, không nhất quán không, thưa anh?
Đây có thể nói là một vụ rất là hài hước, vừa bi và vừa hài. Và cho tới nay là 2 tháng rồi mà Việt Nam không hề lên tiếng để thỏa mãn những cái yêu cầu đòi hỏi của dư luận quốc tế, các tổ chức nhân quyền quốc tế và kể cả chính phủ Hoa Kỳ về cái việc là cần phải làm rõ về cái việc Trương Duy Nhất mất tích tại Bangkok như thế nào, và làm rõ luôn cả những cái dư luận về cái việc Trương Duy Nhất có thể đã bị bắt cóc, và thậm chí là những cái dư luận đó chỉ ra rõ là nghi ngờ về cái chuyện là mật vụ Việt Nam bắt cóc. Và cũng thậm chí có một cái nguồn tin, luồng thông tin cho rằng mật vụ Việt Nam cụ thể là Tổng cục 2, tức là Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam bắt cóc. Nhưng mà thì cho tới nay là Việt Nam 2 tháng rồi là không có giải thích, thỏa mãn những cái thông tin đó. Và tất cả những kín như bưng, không có một cơ quan nào lên tiếng. Cái lên tiếng duy nhất của Việt Nam nó chỉ trong những ngày vừa rồi thôi, mới đây. Có lẽ là do áp lực quốc tế nhiều quá, do dư luận trong nước xôn xao quá. Ở mạng xã hội cũng tràn đầy thông tin về những cái dấu hỏi về vấn đề Trương Duy Nhất và liên quan tới trách nhiệm các cơ quan Việt Nam. Cho nên là Bộ Công an đã tổ chức họp báo và đưa ra một quan chức là Trung tướng Trần Văn Vệ, là chánh văn phòng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Nhưng mà toàn bộ cái nội dung và thông tin của Trung tướng Vệ liên quan tới Trương Duy Nhất lại chỉ là cái việc là có khả năng là Trương Duy Nhất bị vi phạm bằng hành vi là lợi dụng quyền hạn chức vụ liên quan tới cái vụ án Vũ Nhôm đã khởi tố. Nhưng mà không hề thông tin về những cái chuyện là, một là Việt Nam có bắt cóc Trương Duy Nhất hay không, hai là Việt Nam có bắt Trương Duy Nhất hay không, và ba là Việt Nam có đang giam giữ Trương Duy Nhất hay không. Trong khi đó thì cách đó một ít ngày thôi thì tự nhiên là con gái của Trương Duy Nhất là cô Trương Thục Đoan ấy, hiện đang học ở Canada, lại nhận một cái thông tin, mà một cái thông tin rất là không chính danh, có thể nói là thông tin nặc danh, cho biết là Trương Duy Nhất hiện đang bị giam ở trại T16, tức là cái trại tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Cùng lúc đó thì một người bạn của ông Trương Duy Nhất là nhà văn Phạm Xuân Nguyên, là cựu chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, cũng nhận được cái thông tin đó, và gia đình Trương Duy Nhất mới đến cái trại T16 ở Thanh Oai, Hà Nội để định thăm Trương Duy Nhất. Nhưng mà cán bộ trại giam thì quản giáo không cho vào thăm, nhưng mà lại chịu nhận đồ tiếp tế. Có nghĩa là đó là một cái dấu chỉ cho thấy, tức là Trương Duy Nhất đang nằm ở trong cái trại T16. Nhưng mà thì bây giờ cho đã rõ là thế này, là Trương Duy Nhất hiện nay là theo Bộ Công an là liên quan tới, ít nhất là liên quan tới vụ Vũ Nhôm, đó là theo Bộ Công an. Và thứ hai là Trương Duy Nhất đang nằm trong trại T16 một cách chắc chắn của Bộ Công an. Như vậy vấn đề còn lại là tại sao Bộ Công an lại không thể làm rõ, không thông báo về cái chuyện là đã bắt Trương Duy Nhất, đã nằm trong trại giam, có nghĩa là bắt. Như vậy thì đặt một cái dấu hỏi lớn ở đây là tại sao Bộ Công an lại lúng túng như vậy? Mà tại sao lại trong suốt thời gian vừa qua, 2 tháng rồi, từ lúc Trương Duy Nhất bị coi là mất tích ở Bangkok, cho tới nay Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không lên tiếng, mặc dù là dư luận quốc tế rất đông, rất nhiều, và kể cả dư luận từ các chính phủ quốc tế. Và thứ ba nữa, tôi cũng không thấy một cái cơ quan bị coi là có trách nhiệm liên đới trong cái vụ này, bị đưa vào dư luận trong cái vụ này, đó là Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng, được coi là Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng, cũng không hề lên tiếng về cái chuyện này. Như vậy thì hiện nay đang có một cái luồng dư luận mới phát sinh là thế này. Khả năng là Trương Duy Nhất đã bị bắt cóc tại Thái Lan, bị một cơ quan đặc vụ, mật vụ nào đó bắt cóc tại Thái Lan, và từ Thái Lan trung chuyển Trương Duy Nhất qua Lào, và từ Lào vận chuyển về Việt Nam. Cũng giống như là cái trường hợp mà Trịnh Xuân Thanh đưa từ Đức, từ Berlin sang Slovakia, và từ Slovakia sang Nga, và từ Nga về Việt Nam. Tức là đi theo một cái đường vòng vèo như vậy. Thế thì bây giờ đã có một cái luồng dư luận lớn như vậy, và có thể nói là Việt Nam là hoàn toàn thất thế trước tất cả những cái dư luận quốc tế và trong nước rồi. Tại vì cho tới nay họ không dám lên tiếng, và tôi đồ rằng có lẽ không dám lên tiếng tại vì cũng có một cái luồng dư luận như thế này cho rằng Bộ Công an không dám lên tiếng và không kiên quyết lên tiếng vì Bộ Công an không phải là tác giả của vụ Trương Duy Nhất, hay là tác giả của cái vụ Trương Duy Nhất bị bắt cóc trong một cách. Đó, cho nên là Bộ Công an không phải là tác giả, mà không phải là tác giả thì không việc gì là đi đổ vỏ cho kẻ ăn ốc, Như vậy thì vấn đề là nếu đúng theo cái đường dư luận đó thì cái kẻ ăn ốc ở đây là ai? Đó có một loạt những cái vấn đề mà chúng ta cần mổ xẻ nêu ra, và nó cho thấy là cái vụ Trương Duy Nhất bây giờ nó đang đẩy lên những cái tình tiết cũng kịch tính không kém gì cái vụ Trịnh Xuân Thanh trước đây.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, quả là một chuyện như anh nói là rối như là nồi canh hẹ, và thông thường người ta nói rằng như là con gà mắc tóc rối. Thì thưa anh, có một cái giả thuyết đặt ra là có thể Bộ Công an họ sẽ nói rằng cái ông Trương Duy Nhất ở trong trại giam đó có thể là một người trùng tên, chứ không phải là một ông Trương Duy Nhất mà blogger ở bên Thái. Thành nữ ra có thể họ đưa ra một người nào đó nhận là tên là Trương Duy Nhất và có một sự nhầm lẫn nào đó thì ra cho nhận quà, chứ không phải là ông Trương Duy Nhất mà ông đã xin tị nạn chính trị tại Thái Lan. Thế anh, kịch bản này có thể đưa ra không?
Tất nhiên cũng có thể tồn tại một kịch bản như vậy, một khả năng có thể như vậy, với điều kiện là đã không xuất hiện một cái làn sóng tuyên giáo tuyên truyền của báo Đảng Nhà nước liên quan tới cái phát ngôn của Trung tướng Trần Văn Vệ, Bộ Công an, liên quan tới Trương Duy Nhất. Sau cái phát ngôn về của Trung tướng Trần Văn Vệ nêu tên Trương Duy Nhất nhưng mà không dám nêu ra cái việc đã bắt và đã giam Trương Duy Nhất ở đâu, thì một loạt báo Đảng đã lên tiếng về, đã nêu thông tin, đã đưa thông tin về cái vụ Trương Duy Nhất. Ngoài cái việc là các báo Đảng này đưa thông tin rập khuôn lại cái thông tin của Trung tướng Trần Văn Vệ thì còn bổ sung thêm là Trương Duy Nhất vào năm 2013 thì đã bị bắt theo cái điều 258 đó, lợi dụng các quyền tự do dân chủ vân vân đó, và kể lại lược sử lại cái tiểu sử của Trương Duy Nhất về mặt chính trị. Như vậy thì rõ ràng đây là trường hợp Trương Duy Nhất hay là Trương Duy Nhất Đà Nẵng hay là Trương Duy Nhất mà chúng ta đã biết, chứ không phải là một Trương Duy Nhất trùng tên.
Dạ vâng, dạ thưa anh, 2 tháng rồi điều tra nhưng mà vẫn chưa lấy được chữ ký của anh Trương Duy Nhất trong một cái văn bản gọi là thú tội, giống như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh, cho thấy rằng Bộ Công an chưa biết sẽ làm gì với trường hợp của Trương Duy Nhất, và nếu cuối cùng thì chỉ đưa ra tòa với tội dính líu trong vụ nhôm không? Anh có nghĩ gì không ạ?
Tôi có đang suy nghĩ về cái điều đó, và chúng ta cần trở lại cái vụ Trịnh Xuân Thanh vào năm tháng 8 năm 2017. Khi đó thì sau khi có thông tin là Trịnh Xuân Thanh bị quân đội Việt Nam bắt cóc tại Berlin ấy, thì vào đầu tháng 8 năm 2017 ấy, thì Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cùng lúc thông tin về cái chuyện là Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú, và sau đó còn đưa Trịnh Xuân Thanh lên đài truyền hình Việt Nam thú tội với một cái trạng thái, một cái hình ảnh của Trịnh Xuân Thanh lúc đó là người đờ đẫn, ngây ngất và giống như mất hồn vậy, không tỉnh táo một chút nào cả. Và rất nhiều người đã nói rằng Trịnh Xuân Thanh đã bị tiêm một cái thứ thuốc nào đó cho nên rơi vào tình trạng như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là lúc đó thì Bộ Công an có được một cái thư viết tay của Trịnh Xuân Thanh là tự nguyện về nước đầu thú đó. Cái đó làm bằng chứng để Bộ Công an phản bác lại nhà nước Đức khi nhà nước Đức tố cáo là vật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nhưng mà tất cả những cái màn hài kịch đó thì dư luận cũng không là gì. Và sau đó thì cho tới nay thì cái quá trình mà điều tra cái vụ Trịnh Xuân Thanh vẫn đang tiếp tục. Việt Nam vẫn không thể chứng minh được bằng cách nào mà Trịnh Xuân Thanh đã từ bỏ một cái nước Đức an toàn như vậy, đời sống cao như vậy, vượt qua biên giới hàng chục quốc gia để tự nguyện về nước đầu thú, và sau đó bị tới 2 cái án chung thân như là nguyên cách để hưởng cái lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta. Đó là như vậy. Thế bây giờ quay trở lại cái trường hợp mà Trương Duy Nhất, tôi nghĩ rằng chắc chắn là theo kịch bản cũ thì Bộ Công an Việt Nam cũng rất muốn có một chữ ký của Trương Duy Nhất và cái bản thú tội giống như Trịnh Xuân Thanh là tự nguyện về nước đầu thú. Nhưng mà trong suốt 2 tháng qua, nếu mà kể từ ngày mà Trương Duy Nhất bị nhập kho theo sổ thăm nuôi của Trương Duy Nhất là ngày 28 tháng 1 cho tới nay là đã khoảng 2 tháng rồi mà chưa có được một chữ ký nào, thì có nghĩa là tôi cho là Bộ Công an đã thất bại trong việc thuyết phục Trương Duy Nhất ký vào cái thư đầu thú, tự nguyện về nước đầu thú. Và do vậy là không ai có thể dám, không một cơ quan, không một quan chức nào dám đứng ra để giải thích là làm sao Trương Duy Nhất lại từ Bangkok mà có thể về Việt Nam và nằm luôn trong cái trại T-16 như vậy. Đó là cái lý do mà có lẽ và cho tới nay ấy, đúng là rối như gà mắc tóc, và không một cơ quan nào, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ khác không dám đứng ra để nói một chút nào về cái vấn đề, giải thích một chút nào cho quốc tế biết, cho dư luận trong nước biết là Trương Duy Nhất đã bằng cách nào từ Bangkok về thẳng cái trại giam T-16 của Bộ Công an nằm.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, như vậy thì người ta nói rằng người trong cuộc thì rối rắm, nhưng mà người ngoài cuộc thì có thể nhìn thấy được cái ánh sáng hơn. Theo anh thì anh nghĩ rằng cái trường hợp của Trương Duy Nhất sẽ được giải quyết như thế nào cho êm thấm thưa anh?
Thực lòng mà nói thì tôi không nghĩ rằng trường hợp Trương Duy Nhất sẽ giải quyết một cách êm thấm. êm thấm ở đây có lẽ chỉ theo cái quan niệm của chính quyền Việt Nam thôi. Êm thấm làm sao để xoa dịu dư luận quốc tế, các tổ chức nhân quyền quốc tế, kể cả chính phủ Hoa Kỳ, không để họ lên tiếng nhiều quá về cái trường hợp Trương Duy Nhất. Và một trong những cái thủ thuật mà để cho êm thấm nhất và áp đi những cái tiếng nói yêu cầu phải làm rõ cái vụ Trương Duy Nhất từ bên ngoài là ghép vụ Trương Duy Nhất với Vũ Nhôm. Thế thì đây là một cái điều thực ra là không lạ. Tại vì trước đây, trước khi Trương Duy Nhất bị bắt, thì đã có thông tin ngoài lề về cái mối quan hệ giữa Trương Duy Nhất và Vũ Nhôm rồi. Chứ là mối quan hệ từ trước đây, và đặc biệt là cái mối quan hệ mà từ khi Trương Duy Nhất làm trưởng văn phòng đại diện của báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng, thì nó có liên quan tới cái vụ là bán cái trụ sở của báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng cho Vũ Nhôm. Nó giống nằm trong cái chiến dịch mà Vũ Nhôm thâu gom cái tài sản công không qua đấu giá, bán với giá bèo. Như vậy thì người ta đặt một cái dấu hỏi là liệu như vậy thì báo Đại Đoàn Kết, tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết và cả Trương Duy Nhất nữa là có bị liên đới trách nhiệm gì trong cái việc mà bán giá thấp không qua đấu giá trụ sở báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng cho Vũ Nhôm hay không? Thì đó là một chuyện, và cái chuyện đó thì Bộ Công an đã điều tra, và giới dư luận viên của Bộ Công an đã khai thác triệt để cái khía cạnh này để cho rằng là Trương Duy Nhất là một kẻ tham nhũng đội lốt nhà báo và không xứng đáng để cho các tổ chức nhân quyền đòi hỏi trả tự do. Đó là quan điểm và luận điệu của cái giới dư luận viên, và đứng phía sau đó có lẽ là các quan chức công an ở Việt Nam là như vậy. Nhưng mà ngoài ra thì nó lại có một cái vấn đề rất lớn là như thế này, là nếu quả mà Trương Duy Nhất mà bị bắt cóc tại Thái Lan, tại vì cái trường hợp Trương Duy Nhất tự nguyện về nước đầu thú thì chúng ta có thể gạt ra một bên, tại vì chuyện đó hầu như không có khả năng xảy ra. Nếu quả là Trương Duy Nhất bị bắt cóc tại Thái Lan chứ không phải là mất tích, bây giờ là chắc chắn là nằm trong trại T16, có nghĩa là không mất tích. Và nếu quả Trương Duy Nhất bị bắt cóc tại Thái Lan, và quả là nếu do một cái lực lượng mật vụ Việt Nam sang Thái Lan bắt cóc hay làm cách nào đó để Trương Duy Nhất từ Thái Lan hay từ Lào về Việt Nam, thì có nghĩa là vấn đề nó không thuần túy là chuyện Vũ Nhôm. Tại vì khi mà lực lượng mật vụ Việt Nam đã phải tiến hành một cái hoạt động mà có thể là sẽ nổ ra một cái hậu quả tương tự hoặc gần tương tự như cái cơn địa chấn Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017, thì có nghĩa là họ đã phải tính tới cái chuyện là Trương Duy Nhất đã nắm giữ một cái bí mật gì đó rất lớn, rất lớn. Một cái bí mật ghê gớm từ trong nội bộ, liên quan tới nội bộ của họ chứ không phải vấn đề nhân quyền, mà phải làm cho những cơ quan mật vụ Việt Nam là tôn đáo bắt bằng được Trương Duy Nhất. Thế thì đến trước cái buổi họp báo của Bộ Công an ấy, thì đài RFA Việt ngữ có phỏng vấn một người hoạt động nhân quyền ở Việt Nam sau đó trốn sang Thái Lan là Bạch Hồng Quyền. Bạch Hồng Quyền thì có tham gia và giúp cho Trương Duy Nhất trong cái việc những cái ngày ăn ở tại Thái Lan khi mà Nhất trốn sang Thái Lan. Thế thì trong cái nội dung trả lời phỏng vấn đài RFA Việt ngữ thì Bạch Hồng Quyền có tiết lộ một cái nội dung là Trương Duy Nhất tâm sự với Bạch Hồng Quyền là Nhất có nắm giữ những thông tin quan trọng liên quan tới Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng, tức là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Và nếu như là Nhất định cư tại một nước thứ ba và tung thông tin này ra thì sẽ có hại cho hai ông này. Thế thì khi mà đưa ra tiết lộ những cái thông tin này, tôi đọc những cái thông tin này thì tôi nghĩ là đây có lẽ là cái lời giải mã cho toàn bộ cái ẩn số tại sao Trương Duy Nhất bị bắt, chứ không phải là cái vụ Vũ Nhôm đâu. Bằng chứng là thế này, tôi có thể so sánh là thế này. Những cái nhân vật còn cộm cán hơn nhiều Trương Duy Nhất liên quan tới những cái dấu hiệu tham nhũng như là Đỗ Đình Duy hay là Lê Trung Dũng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng chiến hào với Trịnh Xuân Thanh cho tới giờ vẫn coi như là ung dung ở nước ngoài, ung dung ở châu Âu thì phải, mà không bị Bộ Công an sờ gáy, thoải mái luôn. Trong khi đó thì nếu mà Trương Duy Nhất mà có dính thì cùng Vũ Nhôm thì tôi cho là cái mức độ quy mô phạm vi cũng nhỏ hơn nhiều so với cái quan chức Dầu khí. Nhưng mà tại sao lại thậm chí lại bị bắt đưa về Việt Nam? Đấy, bị bắt đưa về Việt Nam thì có nghĩa là Trương Duy Nhất đã phải nắm giữ một bí mật ghê gớm nào đó. Và cái tiết lộ của Bạch Hồng Quyền ấy, vô hình chung mở ra một cái hướng nhìn mới và giải đáp có lẽ là toàn bộ vấn đề tại sao Trương Duy Nhất bị bắt cho độc giả. Thì bây giờ cái vấn đề của Trương Duy Nhất thì theo tôi nó đã lớn lắm rồi. Tại vì đây không thuần túy là cái vụ Vũ Nhôm nữa, mà nó liên quan tới an ninh quốc gia, cái án an ninh quốc gia. Và cái vụ Trương Duy Nhất bây giờ nó không thuần túy là một mình chưa duy nhất nữa, mà nó còn đặc biệt là liên quan cái mà người ta đang muốn điều tra là nếu mà quả thực siêu duy nhất và nắm được những cái thông tin cực kỳ quan trọng về Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, thì đó là những thông tin gì? Ai cung cấp, ai hoặc là những cái tổ chức nào cung cấp những thông tin đó? Những ai và những tổ chức đó có nằm trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Theo tôi biết thì cho tới nay thì không thể nói là được coi là các cái thế lực thù địch trong ngoặc kép hay là những trong giới đấu tranh hoạt động nhân quyền mà nắm được những cái thông tin hoạt động bí mật, những cái thông tin nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyện đó hầu như không có, mà chỉ có những người trong nội bộ mới có thể có những cái thông tin, những cái luồng tin, nguồn tin nội bộ mà thôi. Thế thì đó sẽ là cái vấn đề rất lớn mà người ta đang muốn truy, tức là từ Trương Duy Nhất là ra ai đã cung cấp thông tin cho Trương Duy Nhất, và sau đó thì nó có thể trở thành một cái án an ninh quốc gia rất lớn, rất lớn. Và tôi nghĩ rằng hoàn cảnh của Trương Duy Nhất vào lúc này là rất nguy hiểm, còn trên cả nguy hiểm nữa, rất nguy hiểm. Tại vì nếu như là ông Nhất mà nếu mà chỉ ví dụ như cho dù ông Nhất có dính Vũ Nhôm thật và với quy cái tội danh là lợi dụng chức vụ quyền hạn, thì theo tôi là nếu mà đưa ra tòa xử giống như Trịnh Xuân Thanh thì cái mức án mà ông Nhất nhận có lẽ khoảng chừng 3-5 năm. 3-5 năm thì bằng một nửa cái án của Vũ Nhôm, thì theo tôi thì cũng không phải là quá dài đối với một người đã từng ở tù chính trị như ông Nhất. Nhưng nếu như ông Nhất mà dính án an ninh quốc gia thì mọi chuyện không thể biết được, không lường trước được là tương lai sẽ như thế nào.
Dạ vâng, chuyện đó cũng còn trước mặt, nhưng mà nhìn một góc độ khác thì người ta thấy rằng các cơ quan an ninh Việt Nam hoạt động như chỗ không người từ khi mà vụ bắt cóc công Trịnh Xuân Thanh tại Đức, rồi đến Trương Duy Nhất tại Thái Lan. Người ta lo rằng liệu có những cái vụ xảy ra tại ngay nước Úc hay là tại Mỹ hoặc là tại bất cứ quốc gia nào, bởi vì đã làm được những chuyện đó thì có thể là một ngày nào đó tại các quốc gia khác nữa. Thì anh nghĩ thế nào thưa anh?
Tôi đồng ý quan điểm với anh là thậm chí một ngày đẹp trời nào đó có thể sang nước Úc của anh Phan Bách, và thậm chí là sang cả nước Mỹ nữa, nếu như là không có những cái động tác ngăn chặn quyết liệt từ phía các chính phủ phương Tây, những chính phủ tiến bộ và dân chủ, và có những biện pháp chế tài đối với Việt Nam, thì một ngày nào đó họ sẽ sang thẳng nước Mỹ và bắt cóc một ai đó.
Rồi không có cách nào để mà ngăn cản được sao anh? Chẳng lẽ là các cơ quan tình báo Úc hoặc Mỹ hoặc là Canada vân vân không có thể nào ngăn chặn những chuyện mà bắt cóc của mật vụ Việt Nam sao, thưa anh?
Đó là một chuyện quá khó nói. Tại vì nó còn tùy thuộc vào cái mối quan hệ chính trị, mối quan hệ ngoại giao, mối quan hệ kinh tế. Và như chúng ta đã biết thì với Thái Lan ở cái trường hợp nó khác Đức, cho nên là vẫn có khả năng là sau vụ Trịnh Xuân Thanh thì vẫn tái hiện một cái kịch bản bắt cóc của mật vụ Việt Nam tại Thái Lan. Nhưng mà tại vì Thái Lan khác Đức, Thái Lan một cái chế độ đang hướng về chuyên chế độc tài quân sự, quân Việt, và về đường lối độc tài là tương đối gần gũi với Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên là tôi nghĩ là có một cái sự đồng dạng và thậm chí cả đồng cảm nữa. Và từ đó nó có thể dẫn tới những cái thỏa thuận ngầm giữa Thái Lan và Việt Nam trong cái việc mà điều tra vụ Trương Duy Nhất bị coi là mất tích tại Bắc Túc. Và rõ là thế này, 2 tháng rồi trước áp lực quốc tế, nhưng mà chính phủ Thái Lan, cảnh sát Thái Lan điều tra rất, phải nói rất là xuôi xoa, rất sơ sài, và gần như bây giờ chẳng có được một cái kết quả nào liên quan tới vụ Trương Duy Nhất cả, ngoài việc là trục xuất vài người Việt kiều ở bên đó về Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phạm Chí Dũng rất nhiều, nhưng mà thời lượng cho Việt Nam tuần qua đến đây cũng đã mãn. Xin thay mặt quý khán giả kính chào anh Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Vâng, xin chào anh Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.